Số tử vong tăng trong tai nạn rớt máy bay trực thăng MI-171 ở ngoại ô Hà Nội. Một giới chức Việt Nam hôm nay đã nâng số tử vong trong vụ rớt máy bay trực thăng quân sự tại huyện Thạch Thất ở gần Hà Nội lên tới 18 người. Hãng tin AP tường thuật rằng, ngoài ra còn có 3 người khác bị trọng thương đang được điều trị. Chiếc trực thăng MI-171 do Nga chế tạo đã rớt hôm qua khoảng 15 phút sau khi cất cánh từ một ngôi làng nhỏ nằm cách Hà Nội khoảng 40 km. Sau tai nạn, các giới chức nói rằng 16 người trên máy bay đã thiệt mạng và 5 người bị trọng thương. AP dẫn lời một giới chức tại Viện Bỏng Quốc gia không cho biết danh tính vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Hôm nay nói là có thêm 2 người sống sót qua tai nạn đã qua đời và 3 người còn lại trong tình trạng nguy kịch. Các bản tin do các cơ quan ngôn luận của nhà nước loan tải nói 16 người trên chuyến bay là những tân binh mới được tuyển mộ vào đơn vị trực thăng của Không quân Việt Nam. Ngoài ra, trên chuyến bay còn có 2 huấn luyện viên và 3 nhân viên phi hành. Tờ The Wall Street Journal hôm nay dẫn lời tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, nói rằng quân đội đã ra lệnh cấm bay toàn bộ đội trực thăng MI-171 trong khi tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn. Theo Wall Street Journal, tướng Võ Văn Tuấn xác nhận số tử vong hiện nay là 18 người. Ông cũng xác nhận tin là 3 người còn lại trên chuyến bay đang trong tình trạng nguy kịch. Tướng Võ Văn Tuấn nói rằng giới hữu trách tin rằng nguyên nhân máy bay rớt là do sự cố kỹ thuật và cuộc điều tra vẫn đang được xúc tiến. Chiếc trực thăng MI-171 là trực thăng vận tải 2 động cơ đã được các lực lượng chính phủ quân sự của nhiều nước trên khắp thế giới sử dụng, kể cả Trung Quốc và Ấn Độ. Tin của dân trí.com cho biết chiếc trực thăng là thuộc Trung đoàn Không quân Trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện nhảy dù thì lâm nạn. Trên máy bay có tất cả 21 người. Tai nạn xảy ra hôm qua là vụ rớt máy bay quân sự ít nhất là thứ 3 xảy ra tại Việt Nam kể từ năm 2007, khi chiếc phản lực cơ MiG-21 của Không quân Việt Nam rớt xuống một ngôi nhà ở tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, trong tai nạn này, 2 phi công đã thoát chết khi nhảy ra khỏi máy bay kịp thời. Nhật Bản ủng hộ lập trường Biển Đông của Việt Nam giữa lúc tình hình tiếp tục căng thẳng. Ông Akinori Eto, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ nghị viện Nhật Bản, nói nước ông tán thành các nỗ lực của Việt Nam nhằm giải quyết ôn hòa cuộc tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc bằng đường lối ngoại giao và đối thoại, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo Đất Việt tường trình rằng Nhật Bản cam kết sẽ giúp Việt Nam thông qua đào tạo và phát triển nhân lực và sẽ hối thúc mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tin này cho biết ông Ito, trưởng đoàn Ủy ban An ninh Hạ nghị viện Nhật Bản, đã gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hôm qua và trước đó đã đến dự một buổi tiếp tân do chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam Nguyễn Kim Khoa hoàn đãi. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng, tại đây, ông Ito nhắc lại rằng, Nhật Bản khuyến khích tất cả các bên liên hệ hãy giải quyết cuộc tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình, theo luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về Cách ứng xử trên Biển Đông DOC năm 2002 đạt được giữa ASEAN và Trung Quốc. Giới chức Nhật Bản này nói, nước ông muốn hợp tác với tất cả các nước ASEAN để bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trong khu vực. Báo Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản về vị thế của Việt Nam, cực lực phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Trong khi đó, hơn 100 tàu của Trung Quốc tiếp tục bảo vệ giàn khoan dầu Hải Dương 981 mà Hà Nội cho là đã được hạ đặt bất hợp pháp trong các vùng biển thuộc chủ quyền và thềm lục địa của Việt Nam. Campuchia giải tán những người tham gia một cuộc biểu tình để phản đối Việt Nam. Các lực lượng an ninh Campuchia hôm nay đã giải tán hơn 100 nhà sư và các ủng hộ viên đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối Việt Nam sau khi một nhà ngoại giao Việt Nam khẳng định các tỉnh Nam phần Việt Nam mà người Campuchia gọi là Campuchia Krom đã thuộc lãnh thổ của Việt Nam lâu trước khi người Pháp chính thức giao lại đất đai vào năm 1949. Tin của tờ Shanghai Daily hôm nay tường thuật rằng ông Trung Văn Thông, người phát ngôn của Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia, hồi tháng trước nói với giới truyền thông địa phương rằng nước Pháp không cắt đất của Khmer Campuchia Krom để trao lại cho Việt Nam, mà khu vực miền Nam này đã là lãnh thổ của Việt Nam từ lâu, và do đó tin tức cho rằng Campuchia đã mất đất vào tay Việt Nam là không có căn cứ và không có chứng cứ. Bản tin dẫn lời ông Mao Pizes, Chủ tịch Liên đoàn Trí thức và Sinh viên Campuchia, đòi ông Trung Văn Thông phải xin lỗi về những phát biểu mà những người biểu tình cho là có tính mạ lị đó. Ông Pizes đe dọa nếu nhà ngoại giao Việt Nam không xin lỗi, thì trong vòng 3 tháng họ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn hơn nữa. Ông Trung Văn Thông hôm nay nói ông không có ý định xin lỗi về những phát biểu của ông. Tờ Shanghai Daily dẫn lời ông Trung Văn Thông nói, tôi không có gì phải xin lỗi bởi vì miền Nam Việt Nam là thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Nhà ngoại giao này cho rằng chính những người biểu tình mới vi phạm luật pháp của Campuchia và luật pháp quốc tế. Nhà chức trách Campuchia cho biết họ đã giải tán đám đông để duy trì trật tự xã hội và an ninh công cộng vì nhóm người này biểu tình trái phép.